là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng qua, Ngân hàng Nông nghiệp Bắc Yên Bái đã huy động vốn được trên 5.810 tỷ đồng, tăng hơn 390 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, còn lại là tiền gửi của các tổ chức chính trị xã hội. Cùng với đó, chi nhánh đã cho các thành phần kinh tế vay hơn 8.637 tỷ đồng, tăng trên 507 tỷ đồng so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Đối tượng cho vay chủ yếu là cho các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ kinh doanh, gia đình vay, phát triển kinh tế như kinh doanh dịch vụ nông lâm nghiệp, phát triển chế biến nông lâm sản, khoáng sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong thời gian tới, chi nhánh sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn và tập trung ưu tiên cho vay đẩy mạnh phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, kinh doanh dịch vụ du lịch và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Năm 2024, huyện Văn Chấn được tỉnh giao nhiệm vụ trồng gần 3.000 ha rừng. Từ đầu năm đến nay, huyện đã chỉ đạo các địa phương nhân dân trồng được gần 2.800 ha, đạt 90,8% kế hoạch. Trong đó có trên 700 ha rừng chủ yếu là quế, keo, bồ đề và tre măng bát độ. Ngoài ra còn trồng được gần 2 triệu cây phân tán. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt. Nhân dân đã khai thác và tiêu thụ được trên 38.000 mét khối gỗ rừng trồng, 9.000 tấn tre vầu nứa, trên 5.600 tấn vỏ quế khô và hơn 10.000 tấn cành lá quế. Trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, giao khoán rừng cho nhân dân trồng và bảo vệ, đẩy mạnh giám sát việc kiểm tra khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Yên Bái đã có trên 13.570 lao động được tạo việc làm mới, vượt 31,5% so với kịch bản tăng trưởng 6 tháng và tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ học nghề cho trên 30 người với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng, tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 2.000 người. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thành lập mới 171 doanh nghiệp, 55 hợp tác xã, gần 400 tổ hợp tác, nên số lao động được tạo việc làm mới trong 6 tháng đầu năm tăng cao. Hiện tỉnh Yên Bái đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp đào tạo nghề cho người lao động, đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong đào tạo nghề, tiếp tục thu hút doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, nhằm tạo việc làm cho người lao động, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Từ đầu vụ đến nay, công ty cổ phần Yên Thành Yên Bái đã thu mua và tiêu thụ cho nhân dân các huyện Trấn Yên, Yên Bình và Văn Yên được trên 5.000 tấn chanh meo tre măng bát độ. Công ty đã chế biến và xuất khẩu được 440 tấn sản phẩm măng muối và trên 230 tấn sản phẩm măng khô. Cùng với đó, công ty còn sản xuất tiêu thụ được hơn 5.200 mét khối gỗ ván ép. Thị trường chủ yếu xuất khẩu sang Hàn Quốc và tiêu thụ trong nước. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đạt doanh thu gần 74 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1 tỷ đồng. Việc làm của 250 công nhân lao động ổn định với mức thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 150 tỷ đồng và đóng góp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng.
Tuy còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và thiếu bác sĩ, song Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đã áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, nên số người đến khám và điều trị tại trung tâm ngày càng tăng. Trong 6 tháng qua, trung tâm đã khám điều trị cho trên 18.000 lượt người, trong đó có 1.800 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 30% so với cùng kỳ. Số khám bảo hiểm y tế đạt gần 16.000 lượt. Ngoài ra, Trung tâm Y tế huyện còn làm tốt công tác y tế dự phòng, nhất là tăng cường công tác phát hiện, điều trị, báo cáo kịp thời các dịch bệnh truyền nhiễm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, quản lý cấp thuốc điều trị thay thế methadone. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải sẽ tiếp tục tăng cường áp dụng các kỹ thuật mới trong điều trị, chăm sóc người bệnh, nâng cao chuyên môn cho đội ngũ để giảm bệnh nhân chuyển tuyến trong điều kiện vùng cao nhiều trở ngại về khoảng cách địa lý với y tế tuyến trên.
Từ đầu năm đến nay, đội quản lý thị trường số 4 phụ trách địa bàn các huyện Văn Yên, Trấn Yên đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý 28 vụ buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu kém chất lượng và mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa, trốn thuế, mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 110 triệu đồng, hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 87 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 4 sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh thương mại tới người dân, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ tốt quyền lợi cho người tiêu dùng.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh Tiếng Nói Huyện Thị tháng 7 năm 2024 của huyện Văn Chấn. Mở đầu chương trình, ban biên tập sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết nhan đề Văn Chấn tập trung bảo vệ và phát triển đàn gia súc. Tiếp đó, phóng viên Ngọc Thúy có bài viết phản ánh phong trào luyện tập văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Minh Chiến nhan đề Tú Lệ phát huy vai trò của tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua tận dụng tiềm năng lợi thế về đất đai, nhiều hộ gia đình ở Văn Chấn đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc quy mô vừa và nhỏ. Để hỗ trợ người dân trong việc duy trì và tăng đàn gia súc, nhiều chương trình dự án giảm nghèo, hỗ trợ người dân được triển khai hiệu quả. Các cơ quan chuyên môn đã tích cực hỗ trợ nhân dân về khoa học kỹ thuật trong chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, góp phần hỗ trợ nhiều hộ gia đình đã mở rộng chăn nuôi theo hướng hàng hóa, tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cùng tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Hồng Hạnh.
Quý vị và các bạn thân mến, gia đình anh Hoàng Văn Hội, thôn Dù, xã Trấn Thịnh là một trong nhiều hộ gia đình lựa chọn hướng đi trong phát triển kinh tế từ chăn nuôi gia súc. Song do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên chưa mở rộng được quy mô cũng như đầu tư hệ thống trang trại chăn nuôi chưa được kiên cố. Năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ nguồn vốn theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh về hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2020-2025. Cùng với nguồn vốn tích góp được sau nhiều năm chăn nuôi, anh Hội đã mở rộng quy mô chăn nuôi hơn 10 con lợn thịt trên lứa và 2 con lợn nái sinh sản, trồng thêm cỏ voi trên diện tích đất vườn để nuôi bò 3B, áp dụng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc phòng bệnh và chủ động nguồn thức ăn đủ dinh dưỡng nên đàn vật nuôi của gia đình anh luôn sinh trưởng và phát triển tốt. Từ đầu năm đến nay, gia đình anh đã xuất bán 2 lứa lợn và 4 con bò, giá cả ổn định nên đã mang lại nguồn thu trên 150 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Hội, thôn Dù, xã Trấn Thịnh cho biết.
Chăm sóc thì phải chuồng trại phải sạch, lúc nào cũng phải sạch sẽ, mà chăm sóc con lợn lúc nào cũng phải tắm rửa rồi là nhìn hàng ngày, cho ăn theo đúng bữa quy trình của nó.
Là xã thuần nông, những năm qua cùng với việc vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu lao động, xã Trấn Thịnh đã tích cực định hướng để người dân chuyển dần từ chăn nuôi truyền thống nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Trấn Thịnh đã tích cực tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi cho người dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện phát triển nhiều mô hình chăn nuôi giúp bà con nông dân tìm ra hướng đi trong phát triển kinh tế gia đình. Qua đó phát hiện những mô hình chăn nuôi hiệu quả phù hợp với điều kiện của địa phương để nhân rộng trong toàn xã. Đến nay, tổng đàn gia súc chính của xã Trấn Thịnh có trên 4.600 con, trong đó đàn trâu bò 500 con, còn lại là đàn lợn. Xã có trên 100 mô hình chăn nuôi gia súc có quy mô 20 con trâu bò, 30 con lợn trở lên. Anh Hoàng Văn Thể, cán bộ khuyến nông viên cơ sở xã Trấn Thịnh cho biết thêm.
Nhà nước cũng có nhiều cái chương trình chính sách hỗ trợ. Nói chung là cũng đã tạo ra một cái phong trào chăn nuôi, vì bây giờ ấy đánh giá cái gia đình ấy, người ta muốn thể hiện là liên quan kinh tế. Nên là bây giờ là ở nông thôn thì ngoài vấn đề là tích cực chăn nuôi, tích cực sản xuất giỏi thì sẽ không còn cái khoản thu nhập nào nữa, nên là cái phong trào thì ngày càng được nâng lên.
Không chỉ với các xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn mà tại các xã vùng cao như Gia Hội, Nậm Búng, Tú Lệ, trong nhiều năm trở lại đây, phong trào chăn nuôi gia súc theo hình thức bán chăn thả cũng được người dân quan tâm để nâng cao thu nhập cho gia đình. Chị Bùi Thị Hậu, thôn Nậm Cửa, xã Nậm Búng có kinh nghiệm nuôi trâu bò hơn chục năm nay. Từ nguồn thu nhập từ việc chăn nuôi đã giúp cho gia đình chị thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá giả của xã. Trung bình gia đình chị duy trì đàn trâu bò từ 12 con trở lên. Khu chuồng trại được gia đình xây dựng kiên cố, cách xa nhà 100 mét, tách biệt với khu sinh hoạt của gia đình. Chị Hậu chia sẻ, mặc dù trong đầu năm nay giá trâu bò có sự sụt giảm so với mọi năm, nhưng gia đình chị vẫn xác định chăn nuôi trâu bò là nguồn thu nhập chính của gia đình chị, nên chị sẽ tiếp tục nhân đàn trong thời gian tới. Chị cho biết thêm.
Thời gian tới là chắc chắn là sẽ tăng đàn lên. Đã có cái mô hình như thế này rồi thì gia đình sẽ tăng đàn. Nguồn thức ăn thì gia đình trồng cỏ voi. Vâng, nên là với lại tiêm phòng thì là đã có các anh thú y của xã thông báo với gia đình là khi nào cần thì là các anh sẽ báo.
Ngay từ đầu năm 2024, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, đẩy mạnh việc tuyên truyền người dân tập trung chăm sóc phòng bệnh cho đàn vật nuôi, hướng tới chăn nuôi gia súc theo hướng bán công nghiệp. Ngoài việc vận động tích trữ thức ăn trong mùa rét bằng cách làm cây rơm, các xã thị trấn vận động người dân trồng phát triển cây cỏ voi để có nguồn thức ăn ổn định. Các chương trình vệ sinh, tiêm phòng dịch bệnh được đẩy mạnh. Để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc nhập về, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn, các cơ quan chuyên môn hỗ trợ nhân dân tìm kiếm các đơn vị cung ứng giống, bảo đảm tiêu chuẩn, xây dựng các bãi tiếp nhận, chăn nuôi cách ly để kiểm tra, đề phòng dịch bệnh phát sinh trước khi cung cấp cho người dân. Tới nay, huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc chính đạt hơn 122.000 con, bằng 92% kế hoạch, trong đó đàn đại gia súc gần 21.000 con, đàn lợn trên 100.000 con. Có được kết quả đó, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, triển khai và tổ chức tiêm phòng đầy đủ vaccine, phun tiêu độc khử trùng để phòng chống dịch bệnh. Huyện đã triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa đặc sản hữu cơ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục rà soát, tạo điều kiện hỗ trợ các hộ gia đình chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh và các chính sách hỗ trợ chăn nuôi theo quy định. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Nông nghiệp huyện cho biết thêm về công tác phòng chống dịch bệnh và một số bệnh thường gặp trên đàn đại gia súc như sau.
Triển khai đến tận thôn bản và các hộ có một số bệnh. Một là bệnh tụ trùng. Việc bệnh thứ hai hay xảy ra bệnh lở mồm móng thì đề nghị các hộ không giấu dịch báo ngay cho cơ quan chuyên môn của cấp xã, cấp huyện để kiểm tra và khống chế. Bệnh thứ ba là bệnh viêm da nổi cục. Đấy, trên da của trâu bò lợn mà có hiện tượng cục, mà có hiện tượng từng đám một mà lây lan thì cũng phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn.
Để người dân phát triển kinh tế từ chăn nuôi đàn đại gia súc phát triển ổn định, có chất lượng, góp phần giảm nghèo là một chủ trương đúng, phù hợp với điều kiện thực tế hiện đang được Văn Chấn triển khai, bởi đàn đại gia súc là vật nuôi có giá trị lớn, có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu, sử dụng nguồn thức ăn dồi dào sẵn có. Tuy nhiên, người dân cần thay đổi hẳn thói quen chăn nuôi truyền thống, kết hợp chăn nuôi sử dụng thức ăn tự nhiên với chăn nuôi bán công nghiệp, phải chú trọng công tác lựa chọn nguồn giống và vệ sinh phòng bệnh để duy trì và tăng đàn bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Nói từ huyện thị tháng 7 của huyện Văn Chấn. Chương trình được phát trên sóng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày càng phát triển, người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn không chỉ từng bước nâng cao đời sống vật chất mà đời sống tinh thần cũng được nâng lên rõ rệt. Ngày càng xuất hiện nhiều các câu lạc bộ, các đội văn nghệ thể dục thể thao, qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng một xã hội phát triển toàn diện. Cùng hòa vào không khí vui tươi của người dân trong phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao trên địa bàn, mời quý vị và các bạn nghe bài viết sau.
Hơn 2 năm nay, việc tham gia chơi bóng chuyền hơi với các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Bản Tạo dường như đã trở thành thói quen và là món ăn tinh thần không thể thiếu sau một ngày lao động mệt mỏi của bà Lộc Thị Tụy, thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Bà Tụy cho biết, phong trào thể dục thể thao trong thôn những năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ. Hiện nay thôn đã thành lập được 3 đội bóng đá, 2 đội bóng chuyền hơi. Bản Tạo không chỉ được đầu tư xây dựng nhà văn hóa có sân bóng chuyền hơi và sân bóng mà thôn còn có hộ dân kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo nên rất thuận lợi cho người dân luyện tập và thi đấu, giao lưu trong các dịp lễ Tết. Bà Lộc Thị Tụy, thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê chia sẻ về lợi ích của việc tham gia thể thao như sau.
Là bà con là tối về với lại các cụ ra chơi tham gia đỡ đau nhức mỏi cơ thể, đại khái là cũng thấy sảng khoái hơn là cái gì thể dục thể thao được ấy.
Còn đối với chị Lê Thị Thu Giang, thành viên của đội văn nghệ tổ dân phố 5, thị trấn Lông Trường, Liên Sơn, thì tối nào chị và các thành viên trong đội văn nghệ của tổ dân phố cũng có mặt tại nhà văn hóa của tổ dân phố để tham gia luyện tập các tiết mục văn hóa văn nghệ. Chị Giang tâm sự, khi đội văn nghệ của tổ dân phố mới được thành lập thì số người tham gia không lớn, nhưng đến nay đội đã có gần 20 thành viên tham gia. Khi tham gia vào đội văn nghệ, chị em phụ nữ trong thôn cảm thấy rất vui vẻ, phấn khởi, gắn kết hơn trước đây. Không chỉ luyện tập để nâng cao sức khỏe mà chị em còn có thời gian quan tâm, chia sẻ động viên lẫn nhau trong cuộc sống. Chị Lê Thị Thu Giang chia sẻ.
Từ khi tham gia đội văn nghệ của tổ dân phố thì tôi cảm thấy rất là vui. Tại vì sau những cái ngày mà làm việc mệt mỏi thì chị em được tập hợp, tham gia rất là vui vẻ, phấn khởi.
Trong những năm gần đây, huyện Văn Chấn đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, vận động người dân tích cực tham gia sinh hoạt trong các đội văn nghệ, thành lập các đội văn nghệ nòng cốt và các đội văn nghệ phục vụ du lịch. Đặc biệt, thông qua các nguồn xã hội hóa hay các nguồn tiền thưởng từ chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều địa phương đã đầu tư các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, tôn tạo các sân bóng đá, sân bóng chuyền hơi. Đồng thời, hàng năm, huyện cũng tổ chức các giải bóng đá, giải bóng chuyền hơi, các hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, đêm giao lưu văn nghệ, nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của địa phương. Qua đó đã góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Văn Chấn phát triển mạnh mẽ. Mỗi người dân, từng lứa tuổi khác nhau đã lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp. Nhờ đó, tính đến hết tháng 6, toàn huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả 48 câu lạc bộ thể dục thể thao, 51 câu lạc bộ văn nghệ và trên 200 đội văn nghệ quần chúng. Tỷ lệ người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 40%. Tuy nhiên, hầu hết các đội, các câu lạc bộ đều hoạt động bằng nguồn quỹ tự đóng góp, do đó nguồn kinh phí còn hạn hẹp, sân bãi, trang thiết bị phục vụ luyện tập thể dục thể thao, văn nghệ ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các xã vùng cao. Do đó, phần nào ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của phong trào này. Bà Đinh Thị Nga, Phó trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Văn Chấn, cho biết một số giải pháp trong thời gian tới như sau.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao cơ sở, hình thành mạng lưới tổ chức tập luyện thể dục thể thao rộng khắp từ huyện đến cơ sở với các nội dung hoạt động phong phú, mang tính xã hội hóa của thể dục thể thao quần chúng và tiếp tục tham mưu tăng cường quy hoạch, xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng thể dục thể thao ở cơ sở, các xã thị trấn, thôn bản, tổ dân phố để tạo nên cái mạng lưới cơ sở hạ tầng thể dục thể thao đồng bộ phục vụ cho việc luyện tập hàng ngày của nhân dân và tiếp tục hướng dẫn vận động quần chúng nhân dân tham gia luyện tập thể dục thể thao, tiếp tục thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Có thể khẳng định, phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Văn Chấn những năm gần đây được tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng. Qua đó đã góp phần nâng cao sức khỏe và động viên, cổ vũ tinh thần của người dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thưa quý vị các bạn, Tú Lệ là xã khu vực vùng cao, vùng thượng huyện của huyện Văn Chấn, sắp xanh với nhiều xã bạn, là tuyến đường chính trên trục đường quốc lộ 32 nối huyện Văn Chấn với huyện Mù Căng Chải. Do đó, Tú Lệ cũng là địa phương tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Song với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an chính quy chuyên nghiệp, đặc biệt là việc thành lập, ra mắt và đi vào hoạt động của các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó đã góp phần quan trọng trong giữ gìn sự bình yên cho nhân dân tại các thôn bản. Cùng tìm hiểu về nội dung này, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của phóng viên Minh Chiến.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi có dịp trở lại thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ vào ngày đầu tháng 7 với cảm nhận là sự đổi thay rõ rệt của nơi đây. Bộ mặt nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên khi Tú Lệ là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn cán đích nông thôn mới vào cuối năm 2020. Cùng gặp gỡ các thành viên trong tổ bảo vệ an ninh trật tự của thôn, bàn giao nhiệm vụ sau ca tuần tra đêm của các thành viên, chúng tôi nhận thấy mọi người làm việc hết sức khoa học, bài bản và đầy trách nhiệm. Các thành viên của ca trực tối qua đã thông tin tình hình diễn biến về an ninh trật tự trên địa bàn, cũng như số lượng nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong đêm trực tuần tra để các thành viên nhận ca trực ngày mới nắm rõ, tiếp tục triển khai nhiệm vụ của mình. Buổi làm việc có sổ sách ghi lại diễn biến và nhiệm vụ của mỗi người. Anh Lường Văn Thích, tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Nước Nóng, xã Tú Lệ cho biết thêm.
Tổ an ninh chúng tôi nhỏ mọn, chúng tôi giải quyết được thì chúng tôi sẽ giải quyết gọn gàng trong cơ sở thôn. Mà những cái công việc nào nó quá to lớn thì báo cáo lên cấp trên để công an cấp trên xử lý ạ.
Theo ông Đồng Văn Phanh, tổ trưởng tổ tự quản về an ninh trật tự thôn Pomban cho biết, hiện thôn có 131 hộ với trên 540 nhân khẩu là địa bàn tập trung đông dân cư, do đó tình hình an ninh trật tự những năm trước đây diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng, nghiện hút. Ông Phanh chia sẻ, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ tự quản về an ninh trật tự còn cắt cử phân chia ca trực. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ tự quản sẽ chia ra các mũi để theo dõi, báo về công an xã để phối hợp giải quyết. Qua đó, tổ tự quản về an ninh trật tự đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Mới đây qua công tác tuần tra, tổ tự quản về an ninh trật tự đã phát hiện phối hợp với lực lượng công an cấp trên bắt một vụ đánh bạc. Ông Đồng Văn Phanh, tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Pomban cho biết thêm.
Chúng tôi đều tham mưu cho trưởng phó công an nắm bắt tình hình vụ việc phức tạp. Chúng tôi báo lên công an cấp trên, các đồng chí có phân nhau ra. Mỗi đồng chí nắm bắt một khu thì chúng tôi nắm được tình hình có gì phức tạp, chúng tôi báo lên công an cấp trên.
Thượng úy Nguyễn Ngọc Linh, phó trưởng công an xã Tú Lệ cho biết, hiện toàn xã có trên 1.300 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu, là xã vùng cao giáp danh với các xã Cao Phạ, Nậm Có của huyện Mù Căng Chải. Có trục đường quốc lộ 32 đi qua nên tình hình an ninh trật tự tại xã có nhiều diễn biến phức tạp. Tú Lệ có 9 thôn bản đã thành lập 9 tổ bảo vệ an ninh trật tự. Mỗi tổ có 3 thành viên, trong đó đồng chí công an viên làm tổ trưởng. Nhiệm vụ chính của đội là nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để kịp thời cung cấp cho lực lượng công an xã, đồng thời phối hợp với công an xã tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ khi đi vào hoạt động, các tổ bảo vệ về an ninh trật tự đã phối hợp tốt với lực lượng công an xã, phát hiện xử lý 4 vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản, gây rối trật tự, đánh bạc, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy, đem lại sự bình yên cho nhân dân. Thượng úy Nguyễn Ngọc Linh, phó trưởng công an xã Tú Lệ cho biết thêm.
Thông qua cái lực lượng này cũng là cái cánh tay nối dài của lực lượng công an và chính quyền địa phương đến từng thôn bản, giúp thực hiện cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự chung của địa bàn xã Tú Lệ.
Để phát huy vai trò của tổ tự quản về an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian tới, tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn bản cần phối hợp với lực lượng công an xã và các ban ngành đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cung cấp thông tin về âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân trong thôn một cách sâu rộng, qua đó sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, từ đó tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng thôn bản an toàn.
Về thôn miền Tây, tôi về đây vắn chân mường Lò. Về thăm miền Tây có nậm thia huyền thoại xa xưa, có suối giàng chè xanh bát ngát, nếp nàng hương đồng quê tu lệ. Cho ai thương, cho ai nhớ, bắc cầu trao duyên. Tôi về đây vui trên đường mới, đời khác xưa cuộc sống bừng lên. Ơi, đêm rừng nghe điệu pi thăm thiết, hồn tôi say vòng tay vẫn vít nhịp xòe đó.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabyte, Osaka, D-Tech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện. Tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe. Bán trả góp miễn trả lãi. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải 3, mỗi giải, một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu tỉnh Yên Bái, ở đâu rẻ Thiện Anh rẻ hơn, trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2 số nhà 113 đường Ngô Minh Loan, tổ 4 phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Chính sách bảo hiểm y tế đã thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ.
Đến nay, tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 97%. Mỗi năm cả nước có hàng triệu lượt học sinh sinh viên khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên không chỉ được nhà nước hỗ trợ mức đóng, thủ tục đăng ký đơn giản tiện lợi mà còn được hưởng nhiều quyền lợi thiết thực khi bị ốm đau.
Bảo hiểm y tế không chỉ là người bạn, điểm tựa trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em có cơ hội được điều trị bệnh và tiếp tục quay trở lại học tập.
Các bậc phụ huynh hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên vì sức khỏe, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.